vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, những ngày tháng vĩnh viễn khắc sâu trong tim. Ngày 5 tháng 8 năm 1994, tôi may mắn được tham dự khóa học Pháp Luân Công tổ chức tại sân vận động khúc côn cầu trên băng tại Cáp Nhĩ Tân, được lắng nghe các bài giảng pháp của sư tôn vĩ đại. Đây là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, là ngày mà suốt đời này tôi không thể nào quên. Kể từ hôm đó tôi mới biết rằng sinh mệnh của mình là từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Tôi nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời và nhận ra đích đến thật sự của mình. Tôi biết được rằng đây chính là công pháp mà tôi muốn tìm và tôi phải luyện. Kể từ hôm đó tôi bắt đầu nghiêm túc và chăm chỉ tu luyện. Hồi tưởng lại ký ức năm nào, nước mắt tôi mấy lần rơi ướt đẫm cả bản thảo. Đã hơn 20 năm rồi, con không được nhìn thấy sư phụ. Tại đây, thông qua Minh Huệ, con muốn gửi lời hỏi thăm đến sư phụ. Sư phụ vất vả rồi. Khóa học mà tôi tham dự được tổ chức trong 8 ngày với 4-5.000 người tham dự. Sư phụ giảng pháp từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Sau đó học viên đi cùng sư phụ dưới sự chỉ dẫn của ngài, dạy cho chúng tôi một bài công pháp. Sư phụ giảng giải cho chúng tôi từng động tác một cách nhẫn nại và tường hòa. Sư phụ đặc biệt nghiêm túc thực hiện thời gian lên lớp và tan lớp, và đặc biệt nhấn mạnh các học viên cần phải đề cao tâm tính. Buổi học đầu tiên đúng 6 giờ, sư phụ bước vào hội trường. Trong hội trường đột nhiên im lặng như tờ, và theo sau đó là tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng của một hội trường. Tuy rằng là ngồi trên cao nhưng lại ngồi cách sư phụ quá xa, không nhìn rõ sư phụ, trong tâm quả thực có chút lo lắng. Tôi muốn ngồi lên hàng ghế phía trên, tuy nhiên phải ngồi đúng theo thứ tự được sắp xếp. Trong hội trường bình hòa có trật tự, tôi ngại không dám lên hàng ghế trước. Sau khi kết thúc buổi học, tôi nói với đồng tu A. Tôi ngồi ở xa, không nhìn rõ sư phụ, cảm thấy lo lắng mà không làm gì được. Có một hôm sư phụ giảng pháp vào ban ngày. Sau khi buổi học kết thúc, đồng tu A kéo tay tôi chạy ra ngoài. Tôi vội hỏi, sao lại chạy thế? Anh ấy nói, có chuyện tốt. Hai chúng tôi chạy ra phía cổng sau của sân vận động. Đồng tu A vừa thở hổn hển vừa nói, một lát nữa sư phụ sẽ từ đây đi ra, chúng ta ở đây đợi đi. Không phải cô bảo rằng không nhìn rõ sư phụ sao? Tôi hỏi, sao mà anh biết? Anh ấy nói, tôi thấy nhân viên công tác bảo thế, họ sợ nhiều người vây quanh sư phụ. Rất nhanh, sư phụ cùng nhân viên công tác chậm rãi, khoan thai bước ra ngoài. Khi tôi nhìn thấy sư phụ vừa từ bi vừa uy nghiêm, tôi cứ ngẩn người ra không nói được gì. Nhìn sư phụ đi ngang qua chỗ mình, ngài lên một chiếc xe ô tô màu đen. Tiếng còi xe vang lên làm tôi giật mình bừng tỉnh. Nhìn chiếc xe đi xa dần, bản thân tôi thật sự cảm thấy hối hận. Khi đó sao không tiến lên phía trước chào sư phụ một tiếng. Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được sư phụ vĩ đại rồi. Bây giờ nhớ lại, tôi thật sự cảm thấy biết ơn sự an bài của sư phụ. Duyên, vạn thế duyên. Khi tôi lần đầu nhìn thấy sư phụ, cảm thấy sao mà sư phụ gần gũi đến thế. Không biết là vì sao, nước mắt tôi cứ tuôn ra. Nghe sư phụ giảng pháp, càng nghe tôi lại càng thích nghe. Tôi giống như cây lúa héo khô lâu ngày, gặp được cơn mưa rào, trong tâm có một loại cảm giác thoải mái, hưng phấn, kích động, khó mà tả hết bằng lời. Sau đó, một cơn buồn ngủ không thể khống chế nổi ập đến. Tôi hận bản thân đã không trụ vững, sợ rằng bản thân trong lúc ngủ say, không nghe rõ lời giảng pháp của sư phụ. Về sau, sư phụ giảng đại ý là, những người mắc bệnh ở não, bộ não cần phải điều chỉnh, nên không thể không điều chỉnh, liền để cho họ ngủ. Ngủ rồi vẫn có thể nghe sư phụ giảng pháp. Tiếp đó sư phụ điều chỉnh thân thể cho toàn học viên. Đầu tiên điều chỉnh một nửa hội trường. Sư phụ nói, 1, 2, 3, nam trái, nữ phải cùng dậm chân, phải cùng nhau dậm. Lúc đầu nửa số người đó không dậm đều nhau, sư phụ cười nói phải làm lại, nhất định phải dậm đều, một tiếng bốp là một lần dậm. Khi nhóm chúng tôi dậm chân, ngay tức khắc cả người tôi phát ra luồng khí lạnh, một lúc sau từ trên đỉnh đầu xuống đến chân, toàn thân phát ngứa, nóng. Trong chốc lát, khối khí trầm cảm tích tụ trong ngực nhiều năm phát ra ngoài, tôi luôn cảm thấy tức ngực, khó chịu và luôn thở dài. Một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, giống như mở toang cửa sổ trong căn phòng ngột ngạt thiếu khí. Hô hấp trở nên nhẹ nhàng, bên ngoài khung cửa sổ như bừng sáng. Thân thể nhiều năm bị ma bệnh hành hạ, trong chốc lát được giải thoát. Những giọt nước mắt không tên lại một lần nữa tuôn rơi. Khi đó phía con người của tôi chỉ biết rằng sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho mình nên cảm thấy rất vui mừng. Tuy nhiên cùng với việc không ngừng học pháp tu luyện, tôi mới minh bạch ra rằng đó là nghiệp lực tích tồn đời đời kiếp kiếp lớn như một ngọn núi đã được sư phụ giúp tôi tiêu trừ đi. Sư phụ đã phải chịu đựng biết bao cực khổ, độ khó của chính pháp của sư phụ quả thực không ai có thể hiểu được, cũng không phải dùng ngôn ngữ của nhân loại là có thể biểu đạt rõ ràng. Vào buổi cuối cùng của lớp học, sư phụ đi vòng quanh hội trường, thỉnh thoảng sư phụ vẫy vẫy cánh tay, có học viên nói, sư phụ cấp cho chúng ta những thứ tốt. Đồng tu B là đồng nghiệp của tôi, lúc này đã không cầm được nước mắt, tôi tưởng cô ấy khóc, tôi nhìn cô và cô nói, chị à, chị nhìn thấy pháp luân chưa? Tôi nói, chưa thấy. Cô nói tiếp, tôi nhìn thấy sư phụ vẫy tay một cái, một đạo quang chói lóa làm tôi chảy nước mắt, ánh sáng bao trùm xuống phía dưới, pháp luân giăng như hoa tuyết rơi trên thân thể mọi người, pháp luân xoay chuyển rất nhanh, pháp luân có cái to, có cái nhỏ. To biến thành nhỏ, nhỏ lại biến thành to. Tôi thật sự rất mừng cho cô. Tôi nói với cô rằng cô đã nhìn thấy chân tướng rồi, chả trách mà nước mắt rơi. Tôi ở trên lớp học tập, khi đó biết rằng sư phụ cấp pháp luân cho tôi, ở vùng bụng có cảm giác động đậy. Loại trạng thái này mấy ngày mới hết. Lớp học kết thúc, tôi thật sự không muốn rời xa sư phụ. Hoàn thành bài viết này, tôi càng vạn phần trân quý sự khổ độ của sư phụ, trân quý sự từ bi hồng đại của sư phụ. Điều này càng khích lệ tôi chăm chỉ làm tốt ba việc, đi cho chính, cho tốt chặng đường cuối cùng của con đường chính pháp. Nếu có điểm nào không chính xác, mong các đồng tu cùng tham gia lớp học tập cải chính. Câu chuyện thứ hai, hồi ức về thời gian sư phụ truyền pháp ở Paris cách đây 25 năm. Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ. Tháng 3 năm 1995, sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tổ chức một khóa học 7 ngày tại Paris. 25 năm sau, một số học viên trực tiếp nghe sư phụ giảng pháp ở đó đã hồi tưởng lại sự kiện này và chia sẻ những kỷ niệm hạnh phúc của mình. 1. Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Bà Trần là một nhà thiết kế thời trang. Một người bạn chia sẻ với bà rằng một khí công sư sẽ đến Đại sứ quán Trung Quốc thuyết giảng vào ngày 13 tháng 3 năm 1995. Bạn của bà nói rằng vị khí công sư này là một khí công sư chân chính và thúc giục bà đến tham dự lớp học. Khi đến lớp học, bà Trần ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Bà để ý thấy nhiều nhân viên của Đại sứ quán và người nhà của họ đều có mặt ở đó. Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ Lý, bà có ấn tượng sư phụ là một người lương thiện và rất bình dị, gần gũi. Khi lắng nghe sư phụ giảng bài, bà cảm thấy những điều sư phụ giảng thật sâu sắc và bà cũng ngộ ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện. Bà rất xúc động và hạnh phúc vì có được cơ duyên tu luyện. Bà Trần nhớ lại khi khóa giảng kết thúc, một số học viên đã tiễn sư phụ ra cửa chính. Đột nhiên một phụ nữ và con gái của cô xông vào. Người phụ nữ vừa đi vừa chống gậy, nói rằng họ đến muộn bởi vì họ không tìm thấy phòng học ở đâu. Sư phụ hỏi tại sao cô lại phải chống gậy. Cô trả lời rằng cô bị xe hơi đâm. Sư phụ bảo cô hãy bỏ cây gậy xuống và không cần dùng đến nó nữa. Khi thấy người phụ nữ do dự, bà Trần và các học viên khác đã khuyến khích cô làm theo những gì sư phụ nói. Cô lưỡng lự bỏ cây gậy xuống nhưng vẫn không dám bước đi mà vịn vào tường để đi. Sư phụ bảo cô hãy tự bước đi mà không cần vịn tường. Cô liền bước ra xa khỏi chỗ bức tường và đã thực sự tự mình sải bước. Tất cả những ai chứng kiến cảnh thần kỳ này đều rất xúc động. Bà Trần và các học viên khác đều cảm thấy mình thật may mắn vì có cơ hội trực tiếp theo sư phụ học Pháp Luân Đại Pháp. Bà Trần kể rằng bà đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện, bà bị bệnh dị ứng. Bác sĩ nói rằng hầu như đối với thứ gì bà cũng dị ứng và không có thuốc nào có thể trị hết bệnh của bà. Bác sĩ còn nói đùa rằng bà phải chuyển đến sống ở một tinh cầu khác. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các loại bệnh dị ứng của bà đã biến mất. Bà vui mừng đến nỗi muốn giới thiệu Đại Pháp cho tất cả mọi người. Vì vậy, bà bắt đầu đến một điểm luyện công ở Paris để hướng dẫn luyện công. Bà cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè và người thân của mình. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, mọi người đều hết sức kinh ngạc. Bà Trần không thể hiểu được điều này, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và cải thiện sức khỏe. Vì vậy, bà đã đến Đại sứ quán Trung Quốc để lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó, bà không ngừng giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người. 2. Một môn tu luyện chân chính. Theo lời kể của bà Chu, mẹ của bà ở Trung Quốc đã gọi điện cho bà và nói rằng sư phụ Lý sẽ đến Pháp để tổ chức một khóa học Đại Pháp. Mẹ của bà đã bảo bà nhất định phải tham gia. Trong bài giảng Pháp đầu tiên được tổ chức vào ngày 13 tháng 3, sư phụ Lý giảng rằng mọi người ngồi ở đây đều là duyên phận, và ngài truyền công giảng Pháp là để đưa con người lên cao tầng, chính là độ nhân. Bà Chu rất chấn động, bà nhận ra rằng mình đang học một pháp môn tu luyện chân chính. Mặc dù trong cao trào khí công những năm 1980, bà đã từng học một chút khí công, nhưng bà chưa bao giờ hiểu được nội hàm sâu hơn của tu luyện khí công là gì. Sau mỗi bài giảng, sư phụ Lý thường đứng lên ghế để dạy các bài công pháp, sao cho các học viên ngồi ở cuối phòng đều có thể nhìn được rõ. Mọi người rất hào hứng và vui vẻ. Các nhân viên của Đại sứ quán thậm chí còn chụp ảnh chung cùng sư phụ. 3. Nhập đạo đắc pháp, thực tu trong hoàn cảnh công tác. Ông Tùng Bách là một Hoa Kiều. Từ nhỏ, ông thường xuyên đi theo cha mẹ đi chùa bái Phật và niệm kinh. Cuối những năm 1970, ông du học tại Pháp và học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sau đó, ông làm việc cho một công ty đầu tư tài chính. Năm 1995, một người bạn đã giới thiệu cho ông lớp học Pháp Luân Đại Pháp tại Paris và ông đã tham dự. Ông chia sẻ rằng sau khi sư phụ Lý giảng bài, ông mới nhận thức tu luyện thực sự là gì. Ông ngộ ra rằng trước đây ông đi chùa bái Phật và đọc kinh Phật cũng chỉ là hình thức, ông vẫn chưa biết tu luyện như thế nào. Sau khi tham dự khóa học của sư phụ Lý, ông mới hiểu rằng tu luyện là cần có pháp để chỉ đạo, cần đề cao tâm tính mới có thể đề cao tầng thứ. Vì vậy, ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chịu theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Ông nói rằng ông đã có rất nhiều cải biến to lớn. Ông đã học được cách kiểm soát tính khí nóng nảy của mình và trở nên bình hòa và rộng lượng hơn. Pháp Luân Đại Pháp cũng đã cải biến nhân sinh quan và thế giới quan của ông. 25 năm đã trôi qua, những học viên này đã thu ích rất nhiều từ Đại Pháp và liên tục thăng hoa trong tu luyện Đại Pháp. Câu chuyện thứ 3, hồi ức hạnh phúc khi tham gia lớp giảng Pháp năm 1994. Ngày 25 tháng 1 năm 1994, tôi may mắn được tham gia lớp học Pháp Luân Công 8 ngày của Sư Tôn, tổ chức tại Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Thanh niên Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Khi đó có khoảng hơn 600 người tham gia. Tôi và 3 người đến từ Hồ Nam và Đại Khánh cùng ở trọ trong một ký túc xá. Ban tổ chức đã giao nhiệm vụ kiểm tra lối vào cho chúng tôi. Ngày 25 tháng 1, Sư Tôn tổ chức trước một buổi phát biểu đầu tiên. 4 người chúng tôi đứng kiểm tra ở cửa hội trường. Các học viên dựa vào mỗi tấm vé lần lượt bước vào hội trường. Chúng tôi chỉ cúi đầu chú ý nhìn tấm vé của mỗi người. Vào khoảng 8 giờ, sư tôn dắt con gái lặng lẽ bước cùng các học viên vào cửa lớn. Chúng tôi nhìn thấy tay sư tôn không mang theo vé, liền ngăn lại và hỏi, vé nghe giảng đâu? Khi đó sư tôn nói nhẹ nhàng và rất từ bi, tôi là đến để giảng bài. Khi ấy mọi người mới phát hiện ra, thì ra đó là sư tôn. Chúng tôi đều cười và cảm thấy rất ái ngại. Sư tôn nhìn bề ngoài như mới chỉ hơn 20 tuổi, cao lớn, anh tuấn. Khi bắt đầu giảng, sư tôn đơn thủ lập chưởng hướng đến các học viên trong hội trường. Bây giờ hồi ức lại, sư tôn thật vô cùng bình dị, thân thiết và từ bi, không có một chút kiểu cách gì. Sư tôn sống rất giản dị, ngày thường ngài chỉ mặc chiếc áo jacket màu nâu, chỉ trước lúc lên giảng sư phụ mới thay bằng chiếc áo vest màu xanh. Còn nhớ trong buổi học đó, sư tôn đã cho mọi người được thể nghiệm pháp luân, để mọi người giơ tay ra. Khi đó tôi cảm nhận thấy trên bàn tay mình có thứ gì đó đang xoay chuyển, tay phát nóng, cảm thấy trong phạm vi của thân thể có thứ gì đó đang xoay chuyển. Sư tôn còn điều chỉnh thân thể cho mọi người, yêu cầu mọi người nghĩ rằng khí bệnh đi ra từ chân phải, liền theo đó sư tôn chuyển tay hướng xuống phía dưới, mọi người đều nghe theo hiệu lệnh dậm chân phải, sau đó đổi sang bài xuất khí bệnh ở chân trái. Sư tôn nói, chư vị ở đâu, tôi cũng với tới được. Ý nói đến những học viên ngồi ở xa. Khi sư tôn điều chỉnh thân thể cho mọi người, có lúc sư tôn đã thủ ấn rất nhanh, các động tác xuyên suốt khiến mọi người không kịp nhìn theo. Điều khiến tôi khó quên hơn nữa là khi buổi học kết thúc, chỉ có hơn 10 đồng tu lâu năm đứng trước sân khấu, sư tôn bắt tay với từng người, sau đó dắt con gái rời đi. Khi sư tôn đi ngang qua tôi và một học viên đứng bên cạnh, sư tôn nhìn tôi một cách từ bi và đưa tay hướng về phía tôi. Khi đó tôi cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hai cánh tay không tự chủ, bất giác giơ lên hợp thập và cúi chào. Sư tôn nhẹ nhàng đỡ lấy lưng hai chúng tôi và bước đi. Khi đó tôi cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Bây giờ nhớ lại những ngày đó, quả là những ngày thật hạnh phúc, đắm chìm trong sự từ bi cứu độ hồng đại của sư tôn. Vào lúc sư tôn dạy bài công pháp thứ nhất ở buổi đầu tiên, một đồng tu nữ ở bên cạnh tôi không ngừng nôn khan và không thể nôn được ra ngoài. Sư tôn đi từ trên bục giảng xuống và nhanh chóng phổ lên người của cô. Ngay lập tức cô đã nôn được ra ở góc tường và không còn nôn khan nữa. Mỗi lần sau khi nghe xong bài giảng, chúng tôi đều 10 phần kích động. Buổi tối sau khi đã trở về ký túc, mọi người đều giao lưu chia sẻ về nội dung bài giảng ngày hôm đó. Chia sẻ đến rất muộn mới đi ngủ. Chỉ cần mọi người có thắc mắc gì, đến ngày thứ hai khi sư tôn giảng pháp thì mọi nghi vấn đều sẽ được giải đáp. Chúng tôi thực sự cảm thấy rằng trong tâm chúng tôi suy nghĩ gì thì sư tôn đều biết. Tham gia buổi giảng pháp của sư phụ tại Tế Nam đến nay đã hơn chục năm. Trong 10 năm tu luyện và chứng thực pháp này, tôi đã từng vì chứng thực pháp mà ngồi tù, cũng vì tâm chấp trước chưa bỏ mà đã làm việc sai lầm, đi qua đường vòng. Nhưng tâm kiên định của tôi đối với sư phụ, đối với Đại Pháp thì chưa hề bị lay động. Mỗi lần hồi ức lại cảnh tượng 10 năm trước, mọi thứ vẫn như đang ở trước mắt, dường như mới xảy ra ngày hôm qua, không kìm được muốn rơi nước mắt. Sư phụ với khuôn mặt hiền từ lại hiện ra trong đầu tôi, khích lệ tôi tiếp tục kiên định đi trên con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Câu chuyện thứ tư, Nhất Đàm Minh Hồ Thủy, ký ức khi sư phụ giảng pháp tại Đài Loan. Tháng 11 năm 1997, sư phụ Từ Bi Vĩ Đại đã đến Đài Loan. Đệ tử Đại Pháp Đài Loan có may mắn được nghe sư phụ giảng pháp tại hai địa điểm là trường tiểu học Tam Hưng Đài Bắc và trường cấp 3 Vũ Phong Đài Trung. Khi đó, đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan có khoảng 2.000 người. Qua mấy năm hồng truyền, hiện tại theo thống kê sơ bộ có khoảng 400 đến 500 nghìn người tu luyện Pháp Luân Công. Có rất nhiều người là đắc Pháp trong hai lần giảng Pháp đó của sư phụ. Hiện giờ hồi ức lại những hình ảnh khi đó, càng có thể thể hội được sự vô tư phó xuất và khổ tâm an bài mà sư phụ làm vì chúng sinh. Đối với việc gì sư phụ đều rất khiêm nhường, khi đó có một vài học viên địa khu châu Á Thái Bình Dương đều rất muốn biết lịch trình của sư phụ, để tiện đi theo sư phụ nghe giảng pháp. Có một đồng tu Hồng Kông nói rằng anh mơ thấy có rất nhiều đám mây lành và thần tiên đều bay về phía Đài Loan. Vì thế anh liền gọi điện thoại đến hỏi, có phải sư phụ đã đến Đài Loan rồi không? Còn nhớ khi đó vào tối thứ sáu sư phụ đến Đài Loan vì không muốn ảnh hưởng đến học viên. Vì thế rất ít học viên biết được sư phụ đã đến. Sau khi sư phụ đến Đài Loan, ngay lập tức ngài đã giảng pháp cho những học viên lâu năm. Sư phụ đã dùng rèm cửa trong phòng hội nghị để làm ví dụ, để thuyết minh ý nghĩa của chính pháp. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy sư phụ nói ngài là đến để chính pháp. Ngày hôm sau, sư phụ sẽ giảng pháp tại trường tiểu học Tam Hưng. Vì quyết định vào sát giờ, vì thế khi mọi người trở về, đã gọi điện thâu đêm để thông báo cho từng học viên. Cứ như thế, bạn thông báo cho mấy người, tôi thông báo cho mấy người. Hội trường ngày hôm đó có khoảng 2.000 người đến để nghe giảng pháp. Giảng pháp xong, sư phụ bước từ trên bục giảng xuống. Ngài bắt tay với từng người. Vì có rất nhiều học viên chưa được thông báo, nên đáp lại lời thỉnh cầu của các học viên, sư phụ đã giảng pháp thêm một buổi nữa tại trường cấp 3 Vũ Phong, Đài Trung. Lần thứ hai giảng pháp tại Đài Trung đã có khoảng 700-800 người tham gia. Có học viên hồi tưởng lại nói, khi đó toàn thân cô mang bệnh là do khí công sư đang giúp cô trị bệnh, đã đưa cô đến nghe sư phụ giảng pháp. Sư phụ hai lần đi ngang qua cô đều chạy đến ôm tay sư phụ nói, sư phụ, thân thể con như thế này có thể tu luyện không? Hai lần sư phụ đều từ bi trả lời, có thể chứ. Cứ như thế cô đã kiên định đi trên con đường tu luyện, từ sớm thân thể đã nhẹ nhàng không còn bệnh. Khi đó có rất nhiều người là mới đắc pháp, cũng có người vẫn chưa từng tiếp xúc với đại pháp, vì thế lý giải về pháp vẫn rất mơ hồ. Có người còn hỏi rằng làm sao để sống cho tự tại, những câu đại loại như làm thế nào để mọi việc đều như ý. Sư phụ vẫn cười và nói, những câu hỏi này rất phàm tục, nhưng ngài vẫn giải đáp hết tất cả câu hỏi. Sư phụ kể chuyện rất hay, ngài thường dùng những lời rất đơn giản để giải thích những pháp lý thâm sâu. Bởi vì sư phụ giảng rất tuyệt vời, vì thế các học viên đều tập trung tinh thần, lắng nghe liền mấy tiếng. Khi đó cảnh sát ở Đài Loan đang điều động rất nhiều nhân viên cảnh sát, nhưng không thể bắt được kẻ ác hãm hiếp và giết hại rất nhiều phụ nữ. Trong hai ngày đó, cuối cùng hắn cũng bị bắt. Có học viên hỏi liệu có liên quan đến việc sư phụ đã đến Đài Loan hay không? Sư phụ tỉnh tại trả lời, Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh. Ngày thứ ba, chúng tôi mời sư phụ đến tham quan tại Viện Bảo tàng Cố Cung. Vì không muốn sư phụ lãng phí chuyến đi này, vì thế có học viên chạy đi bố trí hướng dẫn viên, mất một chút thời gian. Sư phụ làm gì cũng rất nhanh, không lãng phí thời gian, không đợi hướng dẫn viên đến, sư phụ liền dẫn các học viên vào trong tham quan. Suốt dọc đường, sư phụ biết tất cả về các văn vật ở đó và giải thích cho học viên nguồn gốc của chúng, công dụng thủa đầu chế tạo ra là gì và thưởng thức như thế nào, vân vân. Học viên nghe rất say sưa và hứng thú, như là lần đầu tiên đi thăm cố cung, khi đó mới nhìn thấy con đường của văn vật triển hiện ra. Còn nhớ ở đó có một miếng xương màu vàng kim mà ngay cả chuyên gia ở cố cung cũng không biết đó là gì. Sư phụ nói đó là xương của khủng long. Đồng thời, ngài bảo học viên dùng thiên mục nhìn lạp tử phi quan của nó, chính là hình tượng đó. Khi vẫn còn chưa đi ra khỏi cố cung, sư phụ nói với chúng tôi rằng rất nhiều tranh vẽ hiện đại đều là biến dị. Khi đi ra khỏi cửa mới biết rằng thì ra một khu vực bên cố cung đang làm triển lãm tác phẩm hội họa hiện đại. Cuối cùng chúng tôi mới ngộ ra, sư phụ biết hết thảy mọi thứ, đối với nguồn gốc mọi sự vật, sự việc trong trời đất thì không ai rõ bằng sư phụ. Khi sư phụ vừa xuống sân bay, ngài liền nói muốn đến Hồ Nhật Nguyệt và các nơi khác của Đài Loan. Chúng tôi đều tưởng rằng sư phụ muốn đi tham quan, sau đó mới hiểu ra, sư phụ khi đó đã đặt hết tâm huyết và làm mọi thứ cho Đài Loan. Khi đó chúng tôi đi từ Đài Bắc vòng qua phía Đông, phía Nam rồi đến Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Trung. Khi chúng tôi đi ra khỏi huyện Nghi Lan, bình xăng của ô tô chỉ còn một nửa vì tính toán nhầm tưởng rằng giữa đường sẽ có trạm xăng, vì thế đã không đổ đầy xăng tại huyện Nghi Lan. Khi kim xăng sắp chỉ đến vạch cuối cùng thì chúng tôi nhìn thấy một thôn nhỏ, nhưng đi khắp cả thôn cũng không tìm thấy một trạm xăng nào. Sư phụ chỉ nói một câu, công ty xăng dầu tại sao lại không xây dựng thêm vài trạm xăng nữa. Khi đó chúng tôi gặp được một người trong thôn, liền hỏi trạm xăng gần đây ở chỗ nào. Ông bảo rằng người đi đường này thường đổ đầy xăng ở huyện Nghi Lan thì có thể đi một mạch đến Hoa Liên, vì thế giữa đường đều không có trạm xăng. Đang phiền não vì nhất thời sơ suất để cho sư phụ bị kẹt ở khu vực rừng núi, chỉ thấy sư phụ nhắm mắt. Chỉ một lúc, khi chúng tôi quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy kim xăng chạy đến vạch báo xăng đầy. Sư phụ biết tất cả nhưng không hề hiển thị. Dọc đường gặp phải cung đường không biết đi như thế nào. Đến những đoạn đường quan trọng, sư phụ thường chỉ cho chúng tôi đi con đường nào. Chúng tôi vốn là mở cửa sổ trời của xe. Ở trên trời, trên biển xuất hiện rất nhiều Phật, Đạo, Thần. Sư phụ rất khiêm nhường, yêu cầu chúng tôi đóng cửa sổ trời lại. Khi đến hồi nhật nguyệt thì đã hơn 9 giờ tối. Trời rất tối, tất nhiên là không thể nhìn thấy phong cảnh gì ở đó. Chúng tôi dự định sáng ngày hôm sau sẽ đưa sư phụ đến danh lam thắng cảnh gần đây. Vì thế chúng tôi liền đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Vì khi dừng xe ăn uống trên đường đều do sư phụ trả tiền, do đó học viên liền lấy thẻ tín dụng của mình để trả tiền khách sạn cho sư phụ. Không ngờ khi mới cầm thẻ tín dụng đến quầy lễ tân, một bóng cao lớn đằng sau vượt qua học viên. Sư phụ đã cầm thẻ tín dụng đó trong tay, ngay cười và nói: "Cái này ta sẽ tạm thời bảo quản, ngày mai sẽ đưa cho con." Sáng ngày thứ ba, chúng tôi mời sư phụ đến Hồ Nhật Nguyệt, đi tham quan đền Văn Võ và dân tộc Thiệu, nhưng sư phụ đều không muốn. Chúng tôi nói thế thì lái xe đi quanh hồ một vòng cũng tốt. Sư phụ cũng nói không muốn đi, và nói chúng ta về thôi. Chúng tôi đều cảm thấy bối rối khó hiểu, đi xa xôi nghìn dặm đến đây, không phải để thưởng thức phong cảnh hay sao? Hôm qua rất muộn mới tới, tại sao nghỉ một đêm, sáng nay đã vội vã rời đi? Vì sư phụ đã nói rồi, chúng tôi chỉ biết làm theo. Khi đang chuẩn bị rời đi, vợ tôi đang đứng đợi ở bên ngoài. Sư phụ đưa cho bà xem một trang giấy. Ở bên trên viết: "Nhất đàm minh hồ thủy, yên hà ánh cơ huy, thần tại loạn thế trung, nan đắc độc tự mỹ. Du nhật nguyệt đàm hồng ngâm." Diễn nghĩa: một chiếc đầm với nước hồ trong sáng, sương khói lan tỏa ánh rực rỡ. Thân kia nằm trong thời thế loạn lạc, khó mà riêng mình xử được cái đẹp như thế này. Khi đó, đối với nửa phần sau của bài thơ miêu tả hồ Nhật Nguyệt, tôi thực sự không hiểu lắm. 3 năm sau phát sinh vụ động đất ngày 21 tháng 9, vào ngày thứ hai tôi đã gọi điện cho các đệ tử Đại Pháp Đài Loan. Mọi người đều bình an vô sự. Khi đó mới hồi tưởng lại vào buổi sáng khi chúng tôi rời hồ Nhật Nguyệt, sư phụ nói với chúng tôi. Ngài nói, vị thần ở trong hồ Nhật Nguyệt này vốn là khá tốt, nhưng vì ở đây khai phá quá độ, đã kinh động đến ông. Sư phụ không hề nói sau 3 năm sẽ phát sinh động đất hoặc ông ta sẽ làm việc gì. Thì ra sư phụ vất vả mưa gió đi quanh Đài Loan rồi đến hồ Nhật Nguyệt, hoàn toàn không phải đến để tham quan ngắm cảnh, là vì để thanh lọc trường ở đây. Sư phụ từng nói rằng hồ Nhật Nguyệt là liên quan đến mạch sinh mệnh của Đài Loan, hễ bị sụp đổ sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến toàn bộ thực vật, sinh thái của Đài Loan. Sư phụ ở lại Đài Loan một tuần, chúng tôi may mắn được cùng sư phụ đi quanh Đài Loan một tuần. Suốt dọc đường chúng tôi đã chứng kiến sư phụ triển hiện rất nhiều thần thông. Khi sư phụ đến thì không ai biết, khi đi cũng không để cho học viên biết. Điều đó thể hiện rằng lúc nào ngài cũng nghĩ vì người khác. Ngài đã dùng hành động của mình làm tấm gương tốt nhất cho chúng tôi. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Thank you.